chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quang Duy và Phượng Uyên sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Và trước khi đến với các thông tin trong chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Chào thành phố Cần Thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Nghiệp do top ca nữ thể hiện.
Thân mến, tại diễn đàn triển vọng đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn ra mới đây, Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thừa nhận, vùng đồng bằng sông Cửu Long đang có nhiều rào cản trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, hạ tầng giao thông của vùng chưa thật sự phát triển, cả vùng chưa có cảng đầu mối, chưa có trung tâm logistics lớn cấp vùng, hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp thiếu và lạc hậu.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, theo định hướng đến năm 2030, Cần Thơ sẽ là thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. Cần Thơ cũng trở thành trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ sẽ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.
Và trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường kiến nghị Bộ Xây dựng ưu tiên tham mưu cho Chính phủ xem xét chấp thuận sớm đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đạt chuẩn cấp vùng, cấp khu vực, kết hợp xây dựng thêm cảng cargo logistics.
Kiến nghị này nhằm phục vụ hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không phù hợp quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia. Đây là điều kiện tiên quyết để thành phố làm cơ sở quy hoạch thành phố sân bay với quy mô diện tích khoảng 10.000 ha.
Cần Thơ hiện có cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được xây dựng từ những năm 1960, có đường hạ cất cánh 1.800m x 30m. Sau đó, dự án được cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh dài 3.000m, rộng 45m, bảo đảm tiếp nhận được các loại máy bay như A320, A321 và tương đương, nối Cần Thơ với Hà Nội cùng các địa phương khác. Nhà ga hành khách có diện tích gần 21.000m², phục vụ 3-5 triệu khách một năm.
Theo kế hoạch trước đây đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề cập, quy hoạch thành phố sân bay sẽ có một khu đất khoảng 2.000 ha để xây dựng trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó thì ưu tiên xây dựng hệ thống logistics hàng không, cảng sông và hệ thống kho trung tâm để bảo quản các sản phẩm nông nghiệp.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đề xuất Bộ Xây dựng chú trọng đầu tư xây dựng phát triển cảng biển quốc tế tại thành phố Cần Thơ phù hợp theo quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ đề xuất Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ cho phép xây dựng dự án kết nối đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ và đầu tư xây dựng đường cao tốc trên cao.
Và hiện nay thì đồng bằng sông Cửu Long chỉ có trục chính quốc lộ đường bộ, các địa phương trong vùng đang trên đà phát triển, lượng xe lưu thông trên đường ngày càng nhiều. Đặc biệt đây là vùng sông nước với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịch. Vì vậy việc xây dựng đường cao tốc trên cao là rất phù hợp và mang tính cấp thiết.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm dân dân, tất cả đều có trong chuyên mục Người thành phố cần biết. Chuyên mục được phát lúc 5:55 mỗi ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, trước sự trầm lắng của thị trường ô tô Việt Nam thời gian qua, trong tháng 6 này, nhiều hãng xe hạng sang và bình dân đã tích cực tham gia cuộc đua giảm giá, hỗ trợ phía trước bạ nhằm kích cầu mua sắm của người tiêu dùng.
Trong đó thì BMW X5 là mẫu xe ghi nhận mức giảm giá mạnh nhất trong tháng 6. Trước đó thì X5 X-Drive 40i bản M-Sport có giá niêm yết là khoảng 4 tỷ 019 triệu đồng, nay chỉ còn 3 tỷ 429 triệu đồng. Tương đương mức giảm gần 600 triệu đồng. Phiên bản X-Line cũng được giảm giá 430 triệu đồng, chỉ còn 3 tỷ 739 triệu đồng.
Ở phân khúc phổ thông, hãng Nissan cũng giảm giá mạnh nhiều mẫu xe trong tháng 6 này. Trong loạt giảm giá của Nissan thì mẫu bán tải Navara có mức giảm cao nhất 120 triệu đồng cho bản 2 cầu gồm VNL4WD và Pro4X. Trong khi bản thấp EL2WD có mức giảm 80 triệu đồng, giá bán sau khuyến mại còn 619 triệu đồng.
Những mẫu xe nhỏ nhất thị trường như là Kia Morning, Hyundai i10 và Toyota Wigo cũng đều có chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Hiện thì Hyundai i10 được giảm 50% lệ phí trước bạ và bảo hiểm thân vỏ, tổng số tiền khách được lợi khoảng hơn 30 triệu đồng. Và trong khi đó thì Kia Morning được giảm giá trực tiếp 15 đến 25 triệu đồng tùy phiên bản và đời xe. Hiện tại nếu đặt mua Wigo, các đại lý đang khuyến mãi tặng phim cách nhiệt, phụ kiện hoặc là gói dịch vụ bảo dưỡng thưa quý vị.
Trước khi đến với các thông tin tiếp theo trong chương trình hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Bức thư tình thứ hai qua tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương.
này ta thế nào. Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Nếu ngày ấy vào một phút giây trông thấy nhau, nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi, gọi em người xinh đẹp. Gọi em như xưa anh đã gọi. Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng. Lặng nghe giang anh nói, anh yêu em rất nhiều. Lặng nghe lời dịu dàng anh nói,
Thưa quý vị và các bạn, cây thốt nốt cho trái quanh năm, nhưng mạnh nhất vào mùa nắng. Người dân An Giang đặt đó là mùa của thốt nốt. Mật thốt nốt ngọt thơm, còn cơm thốt nốt thì giòn dẻo, thanh mát. Nhờ thực khách ưa chuộng, trái thốt nốt ngoài bán trái tươi còn được biến tấu thành chè, làm mứt, thốt nốt rim, sấy dẻo và nhiều món dại khác.
Dân một trái thốt nốt chẻ ra có 3 muối. Muối thốt nốt trắng ngần, mềm dẻo và mùi thơm đặc trưng. Ở dạng tươi có thể thưởng thức trực tiếp. Nhu cầu của thực khách và lượng trái khai thác nhiều vào mùa nắng đã tạo điều kiện cho nhiều món mới từ thốt nốt được thịnh hành.
Người dân huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang sống dựa vào khai thác loại trái cây này đã không ngừng sáng tạo để thốt nốt biến tấu thành nhiều món vừa lạ vừa quen. Chẳng hạn như món trà sữa thốt nốt, tận dụng triệt để các thành phần liên quan như là trái thốt nốt hoặc là thốt nốt rim, trân châu làm từ bột và đường thốt nốt, có nhân là những hạt thốt nốt nhỏ. Món ăn dậy lên đặc trưng từ màu sắc đến mùi vị.
Thốt nốt rim đường sữa tươi rất được lòng thực khách. Món này được chế biến từ quá trình nấu tan đường thốt nốt, cho phần trái cắt nhỏ vào rim trong nhiều giờ để ngấm đường đậm đà. Thành phẩm thốt nốt rim được cho vào ly ăn chung với sữa tươi, vị béo dừa và mùi thơm hấp dẫn.
Một cách thưởng thức khác nữa là thốt nốt sữa được bán phổ biến ở các điểm tham quan du lịch. Và để tránh bị hư thì người dân bảo quản nước thốt nốt trong ngăn đông. Khi thưởng thức nước thốt nốt không cần rã đông, thay vào đó là được bào hoặc là xoay nhuyễn trong ly, cho thêm trái thốt nốt sắc miếng vừa ăn, chế thêm sữa tươi hoặc là sữa đặc. Trên cùng thì chúng ta rắc đậu phộng.
Ngoài ra thưa quý vị, cây thốt nốt có thể khai thác thân, lá để làm sản phẩm mỹ nghệ, mật ngọt để nấu đường, còn trái tươi thì rất được ưa chuộng, mua ăn hoặc là làm quà. Vào mùa cao điểm, khách hành hương về Bảy Núi, đặc biệt đợt Tết hoặc lễ hội, giá bán trái thốt nốt tươi tăng đột biến hơn 100.000 đồng một ký.
Cùng là trái thốt nốt, giờ đây để bảo quản lâu hơn, vận chuyển bán cho nhiều khách hàng ở xa, món chè thốt nốt đóng gói, thốt nốt sấy dẻo hay là mứt thốt nốt đã trở nên phổ biến. Làm mứt thốt nốt thì khá kỳ công, giá thành từ 160.000 đến 170.000 đồng một ký tùy thời điểm.
Dân thưa quý vị, nhờ du lịch phát triển và mạng xã hội quảng bá, các món ngon từ trái thốt nốt đã dần trở nên hot hơn ạ. Thốt nốt dầm bình thường đã ngon, nay còn có nhiều món khác hấp dẫn không kém. Tuy cách chế biến, mỗi món có giá thành riêng, cao hơn giá bán trái tươi, giúp người dân tăng thêm thu nhập từ loại trái cây đặc trưng bản địa này.
Thưa quý vị và các bạn, trong danh sách những thành phố đắt đỏ nhất châu Á cho người nước ngoài, thì Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore là hai cái tên đứng đầu.
Dân với Hồng Kông thì điều này không có gì ngạc nhiên thưa quý vị, bởi thành phố này đã có 4 năm liên tiếp trước đó đứng đầu danh sách các thành phố đắt đỏ nhất với người nước ngoài trên toàn cầu. Tuy nhiên thì năm nay New York đã vượt qua Hồng Kông, Trung Quốc để trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài.
Chi phí hàng hóa và dịch vụ tại Hồng Kông thì tăng cao nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên thành phố sôi động này đã tụt hạng trong bảng xếp hạng trên toàn cầu do giá hàng hóa và dịch vụ hàng ngày tăng nhưng chi phí thuê nhà giảm.
Và vị trí đắt đỏ thứ hai ở châu Á đó là Singapore, tăng 8 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. Cuộc khảo sát của ECA International cho thấy Singapore cũng là thành phố đắt đỏ thứ 5 trên toàn cầu, đánh dấu lần đầu tiên địa điểm nổi tiếng này lọt vào top 5. Sự tăng bậc này chủ yếu là do chi phí ăn ở tăng nhanh. Nhà cho thuê tư nhân ở Singapore có giá thuê hàng tháng cao nhất ở châu Á-Thái Bình Dương ở mức 2.600 đô la Mỹ, vượt xa các thành phố khác. Việc nới lỏng các hạn chế do COVID-19 trước đó ở Singapore đã thúc đẩy nhu cầu thuê chỗ ở của người nước ngoài tăng cao hơn so với khả năng đáp ứng của nguồn cung.
Tuy nhiên, Singapore là một trong số ít địa điểm tại châu Á thăng hạng trong năm nay. Gần như tất cả các địa điểm châu Á được khảo sát đều tụt hạng với lý do tỷ lệ lạm phát thấp hơn so với các khu vực khác. Thực tế này chỉ ra rằng người nước ngoài sẽ thấy cuộc sống ở các thành phố châu Á tương đối rẻ hơn so với phần còn lại của thế giới trong năm qua.
Và một điểm đáng chú ý trong danh sách là những thành phố của Trung Quốc đại lục như Thượng Hải và Quảng Châu đã rớt khỏi top 10 toàn cầu và hiện xếp hạng 13-14 thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài. Đồng nhân dân tệ yếu hơn so với đồng đô la Mỹ dẫn đến chi phí ở các thành phố Trung Quốc thấp hơn, làm chi phí sinh hoạt rẻ hơn.
Tương tự như là đồng yên yếu cũng khiến thủ đô của Nhật Bản, Tokyo, đứng thứ 5 trên toàn cầu trong 5 năm qua, đã tụt 5 bậc xuống vị trí thứ 10. Việc Tokyo tụt hạng trong bảng xếp hạng của chúng tôi khiến nó trở thành một địa điểm tương đối rẻ hơn so với những năm gần đây.
Và thưa quý vị, danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất châu Á đó là: thứ nhất Hồng Kông, đứng thứ hai là Singapore, thứ ba là Seoul của Hàn Quốc, thứ tư Tokyo của Nhật Bản, thứ năm là Thượng Hải, thứ sáu là Quảng Châu, thứ bảy là Thâm Quyến, thứ tám Bắc Kinh, thứ chín Taipei và thứ 10 là Yokohama.
đang mơ. Đôi khi vô tư trong cuộc sống với những bạn bè.
Thế giới xung quanh mình ngày trôi qua như bao ngày. Có lẽ đã đến lúc phải đổi thay ngay thôi. Quên đi tôi hôm qua, bỏ lòng nghe ban mai vui ca. Qua đi bao ưu tư và luôn tin vào ngày mai. Tiếng hát theo nhau về, ngày vui cùng theo nhau về. Cuộc sống bóng lấp lánh nhưng niềm vui quanh tôi. Bạn bè giờ đây luôn bên tôi, hòa nhịp đôi chân đi muôn nơi. Về khắp lối sẽ chia nụ cười. Nhịp đời chung quanh luôn quay nhanh, rộn ràng đôi chân đang xuân xanh. Bừng sức sống cháy lên. Chào một ngày mai đang trong tôi, ngày rực rỡ lấp lánh sáng màu. Nhạc điệu từ đâu như vang lên, hãy cùng tôi bay theo đam mê. Nào hãy hát, hát cho ngày vui.
Tôi luôn hay vu vơ, mình là ai sao như đang mơ. Đôi khi vô tư trong cuộc sống với những bạn bè.
Thế giới xung quanh mình ngày trôi qua như bao ngày. Có lẽ đã đến lúc phải đổi thay ngay thôi.
Quên đi tôi hôm qua, bỏ lòng nghe ban mai vui ca. Qua đi bao ưu tư và luôn tin vào ngày mai. Tiếng hát theo nhau về, ngày vui cùng theo nhau về. Cuộc sống bóng lấp lánh nhưng niềm vui quanh tôi. Bạn bè giờ đây luôn bên tôi, hòa nhịp đôi chân đi muôn nơi. Về khắp lối sẽ chia nụ cười. Nhịp đời chung quanh luôn quay nhanh, rộn ràng đôi chân đã xuân xanh. Bừng sức sống cháy lên niềm tin. Chào một tương lai trong tương. Chào một ngày mai đang trong tôi, ngày rực rỡ lấp lánh sáng màu. Nhạc điệu từ đâu như vang lên, hãy cùng tôi bay theo đam mê. Nào hãy hát, hát cho ngày vui.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe V-Music thể hiện một sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Cuộc sống muôn màu. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay.
Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình mỗi ngày nhé, vào khung giờ 8:30 và 19:35 phút trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web cầnthoradio.vn quý vị nhé. Phương Quyên và Quang Duy, mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.